Phẩm thứ nhất, tự. Một lúc nọ, Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, tức núi Linh Thứu. Tụ họp xung quanh Phật có 12.000 đại tỳ khưu và đại A La Hán, 2.000 bậc hữu học và vô học, 6.000 tỳ khưu ni, 80.000 Bồ Tát, 20.000 chư thiên, 8 long vương và quyến thuộc, vua A Xà Thế và tùy tùng. Sau khi tứ chúng cúng dường và xưng tán Phật xong, Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa rồi nhập vào chánh định Vô Lượng Nghĩa xứ, thân tâm không lay động. Kế đó, từ chòm lông trắng ở giữa đôi mày, Phật phóng một luồng hào quang chiếu khắp một muôn 8.000 thế giới ở phương đông. Dưới thấu địa ngục A Tỳ, trên suốt cõi trời sắc cứu cánh, toàn pháp hội đều trông thấy ở các thế giới đó 6 loại chúng sanh: thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các Đức Phật đang nói pháp và tứ chúng, các vị Bồ Tát đang hành hạnh Bồ Tát. Lúc Phật nhập Niết Bàn, lúc Phật nhập Niết Bàn xong, việc xây tháp phụng thờ Xá Lợi, Bồ Tát Di Lặc và tứ chúng đều lấy làm lạ điềm lành này. Thay mặt cho tất cả, Di Lặc xin Bồ Tát Văn Thù là bậc xuất chúng giải thích cho hiểu. Văn Thù đáp: theo chỗ tôi biết thì Thế Tôn sắp diễn một pháp lớn. Rồi Văn Thù thuật lại một chuyện xưa như sau. Ở vô số kiếp xa xưa, có hai muôn Đức Phật nối nhau, đồng một hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh và đồng một họ là Phả La Đọa. Mỗi ngài đều đầy đủ 10 hiệu và pháp của các ngài nói ra từ đoạn đầu đến đoạn giữa và đoạn chót đều lành như nhau. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chót, lúc chưa xuất gia có 8 dương tử tên là Hữu Ý, Thiện Ý, Vô Lượng Ý, Bảo Ý, Tăng Ý, Trừ Nghi Ý, Hưởng Ý và Pháp Ý. Ngay vua cha xuất gia và thành đạo, 8 con đều xuất gia theo, phát tâm đại thừa tu hành thanh tịnh. Lúc đó Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng như Đức Thích Ca bây giờ nói kinh Vô Lượng Nghĩa và nhập chánh định Vô Lượng Nghĩa xứ. Xong ngài cũng phóng quang chiếu một muôn 8.000 thế giới phương đông. Rồi từ chánh định dậy, ngài nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho Bồ Tát Diệu Quang nghe. Trải qua 60 tiểu kiếp không rời chỗ ngồi, người trong pháp hội cũng ngồi một chỗ mà nghe cho đến 60 tiểu kiếp, thân tâm đều không lay động. Nhưng xem thời gian ấy mau như bữa ăn, không ai thấy thân tâm lười mỏi. Sau 60 tiểu kiếp, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh tuyên bố: hôm nay vào lúc nửa đêm, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Và đúng như thế, ngài đã nhập Niết Bàn sau khi thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng, về sau sẽ thành Phật Tịnh Thân Như Lai. Bồ Tát Diệu Quang trì kinh Diệu Pháp trải 80 tiểu kiếp và vì người diễn nói và dạy bảo cho 8 dương tử ở vững trong đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả 8 vị đều lần lượt thành Phật và vị chót hiệu là Nhiên Đăng. Trong 800 đệ tử của Bồ Tát Diệu Quang có một người tên là Cầu Danh. Sở dĩ người này có cái tên ấy vì còn tham ưa danh ưa lợi. Tuy đọc tụng kinh điển rất nhiều nhưng chẳng thuộc rành. Do vậy đó cũng là một căn lành. Sau khi nhắc lại câu chuyện trên, Bồ Tát Văn Thù kết luận: hôm nay Đức Thích Ca ra điềm lạ là cũng để nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Quyền nghĩa: trước khi nói kinh Diệu Pháp, tức là truyền trao giáo pháp tột cùng, cái chân lý tuyệt đối, Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa, nhập chánh định Vô Lượng Nghĩa xứ, rồi lại phóng quang hiện cảnh, ba điều mà xưa nay Phật chưa từng làm trước khi nói các kinh khác. Tuyệt đối là vô cùng, vô cực, vô lượng. Phải hiểu thế nào là vô lượng mới hiểu được thâm lý của Diệu Pháp. Đó là quyền nghĩa của việc Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa. Hiểu được thế nào là vô lượng, nhưng chỉ hiểu sơ qua và không sống mãi trong cái nghĩa vô lượng cũng không được. Vì vậy nói kinh rồi, Phật nhập vào Vô Lượng Nghĩa và định ở đó. Hiểu nghĩa của cái vô lượng, định được trong cái vô lượng, sẽ có một cái thấy lạ lùng. thông suốt từ cõi trời sắc cứu cánh đến địa ngục A Tỳ, tức là thông suốt ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hay nói một cách khác, thấy rõ tất cả vũ trụ luôn hai mặt hữu hình và vô hình. Thấy được như thế là thấy được cái thực tướng của chân cảnh, là thấy toàn thể pháp giới, vũ trụ hữu hình và vô hình là một. Một cái một chân thật chứ không phải giả dối như cảnh thế gian. Vì là một cho nên cái một ấy bình đẳng, nghĩa là luôn luôn như vậy, không dời, không đổi, không tăng, không giảm. Theo cái thấy của chúng sanh thì có hai cảnh giới: cảnh giới của chúng sanh và cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát. Nói tóm là cảnh giới của thiện và cảnh giới của ác, cảnh giới của triền phược và cảnh giới của giải thoát, cảnh giới của vô minh và cảnh giới của giác ngộ, cảnh giới của sanh tử biến dịch và cảnh giới của niết bàn thường hằng. Sự thật không phải thế, không có hai cảnh riêng biệt. Và chúng sanh tuy sống trong động loạn căng trần thức giới, vẫn cùng chư Phật Bồ Tát ở trong một cái duy nhất, cái đó là phổ quang minh trí. Động loạn căng trần thức giới chỉ cảnh thế gian của chúng sanh, là thế giới hiện tượng của hiện tượng. Đã là hiện tượng thì phải động loạn, sanh ra rồi trụ, rồi dị, rồi diệt. Và cảnh ấy, thế giới ấy không phải là thế giới chân thật, mà là một thế giới do căn trần và thức hổ tương chi phối mà thành có. Dạng vật trong thế giới trăm sai ngàn biệt, nhưng không ngoài sáu loại. Một, loại có hình có tướng, sắc. Hai, loại tiếng, thanh. Ba, loại mùi, hương. Bốn, loại vị, vị. Năm, loại rờ đụng được, xúc. Sáu, loại nghĩ suy, quan niệm, khái niệm, pháp. Biết được có sáu loại trần ấy là nhờ chúng sanh có sáu cái khí cụ căn để thâu nhận: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Có trần mà không căn, cũng như trong xứ có đài phát thanh mà nhà mình không có máy thu thanh. Nhưng có phát thanh, có máy thu thanh mà không có người ngồi dặn máy thu thanh và nghe, thì hai cái trước giàu có cũng như không. Vậy vạn vật trên thế gian được biết là có, cái có ấy do ba điều kiện căn trần thức tương quan chi phối, dung hòa mà thành. Nếu một trong ba điều kiện ấy thiếu hoặc đổi tánh cách, thì cái có kia cũng đổi theo. Thí dụ tất cả chúng sanh đều điếc hết, thì chúng sanh sẽ bảo nhau rằng thế giới này có năm loại trần mà thôi, trong khi các thứ tiếng, tức là âm, chưa hẳn là không có. Vậy quả thế giới này không phải là thế giới chân thật, vì hễ chân thật thì không tùng điều kiện nào cả. Thế giới chân thật là thế giới của thể căn bản, nguồn cội của vạn vật, là luồng điện duy nhất và vô hình ứng hiện ra trong nhiều cái hữu hình khác nhau, như đèn sáng, quạt quay, tủ lạnh, vân vân. Điện thì trước sau như một, chỉ có một tánh. Hôm nay thế mà ngày mai cũng thế, không suy không giảm. Còn đèn, quạt, tủ thì có mới, cũ, hư, sanh, dị, diệt. Có thể lấy đèn và quạt thí dụ Phật và chúng sanh, một cái sáng, một cái không sáng. Nhưng trong hai cái sai khác đó, có một cái chung là điện. Vì vậy Phật và chúng sanh không khác nhau, không sai biệt về mặt thể, và thể đó cũng gọi là tâm, một danh từ tạm dùng vậy thôi. Bởi lẽ này kinh Phật dạy tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, có nghĩa là tâm Phật và chúng sanh là ba nhưng không sai khác nhau. Chúng sanh lại mù quáng thấy có sự sai khác giữa chúng sanh và Phật, thấy có hạng thấp hạng cao, cho nên lúc đầu thuyết giáo Phật phải nương theo đó mà tạm nói có ba đường giải thoát: Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Nay phần đông các đệ tử đã tiến được nhiều, sự thật có thể phanh phui, Phật mới đem ra nói. Nói mà vẫn còn ngại, cho nên phải trước nói kinh Vô Lượng Nghĩa để chỉ rằng từ trước tới nay Phật mới đề cập đến cái hữu lượng, mà chưa nói đến cái vô lượng, tức là chân lý tuyệt đối. Biết được chân lý tuyệt đối rồi phải sống mãi, có nghĩa là định trong đó. Ấy là nghĩa của việc nhập chánh định vô lượng nghĩa như đã nói. Vì chân lý tuyệt đối trước sau như một, cho nên hai muôn Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều nói kinh Pháp Hoa, và giáo pháp của các ngài đều lành như nhau. Nhật Nguyệt Đăng Minh là thí dụ cho trí tuệ đầy đủ của các bậc đã giác ngộ, đã thành Phật, nghĩa là đã trở về với nguồn ánh sáng như đèn trời, đèn trăng sẵn có nơi mình. Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai chính là nguồn ánh sáng ấy. Thêm vào việc nói kinh vô lượng nghĩa và nhập định vô lượng nghĩa, Phật còn phóng quang để cho chúng sanh sáng mắt thấy ba cõi tuy khác nhưng đều chung ở trong một nguồn ánh sáng, tượng trưng ở đây bằng luồng hào quang từ giữa đôi mày phóng ra. Nguồn ánh sáng ấy là thể, là tâm. Do đây mà có câu nhất thế do tâm tạo, cho chúng sanh thấy để dễ tin lời Phật sắp nói. Đoạn chót bài Trùng Tuyên của Văn Thù có câu: Kim Phật phóng quang minh, trở phát thực tướng nghĩa, là nghĩa đó. Thực tướng là chân cảnh, mà chân cảnh là chân lý tuyệt đối vậy. Lấy cái biết của thế nhân mà muốn biết cảnh này không sao biết được. Phi tâm thức khả tri, mà không phải người trí cũng không hiểu được. Phi trí bất nhập. Vậy muốn học kinh Diệu Pháp phải triệt lục căn tứ đại chướng ngại, có nghĩa là phải xô ngã những chướng ngại do sáu căn của thân tứ đại dựng lên. Còn tám dương tử phải theo cha xuất gia, nghĩa là kiến tánh chưa đủ, phải sửa tám thức theo tánh mới được. Tánh quy, thức quy. Phẩm đầu lấy tên là phẩm tự. Phẩm đầu lấy tên là phẩm tự. Vậy đề tài của kinh Diệu Pháp như thế nào? Đề tài ấy là chỉ thật tướng chân cảnh, và cảnh đó là cảnh của thâm tâm vậy.
Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện.